from Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ trong chương trình quê hương mến yêu ngày hôm nay, Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu, cùng nhớ lại cái công viên Tao Đàn ở Sài Gòn của mình nó như thế nào nha. Công viên Tao Đàn là một cái lá phổi xanh của Sài Gòn xưa, hay còn từng được gọi với cái tên là vườn ông thượng cho đến cái vườn bro nó như thế nào. Như quý vị biết là giờ đây khi mà chúng ta đi dọc theo cái con đường có cái tên mới là đường Nguyễn Thị Minh Khai, giao với con đường Trương Định, tức là cái con đường Hồng Thập Tự, giao với lại cái con đường Đoàn Thị Điểm cũ của ngày xa xưa, thì chúng ta sẽ thấy một cái công viên rộng lớn lắm. Cả công viên này đều có nhiều cây xanh rợp bóng khắp công viên luôn. Thi thoảng chỉ cần có một cơn gió thổi qua, tiếng lá xào xạc rung rinh khắp nơi, nghe rất là vui tai. Tại đây thường là một cái nơi tập trung của những cái học sinh đến từ các trường ở trong thành phố này để mà picnic, cắm trại hoặc tham gia những cái lớp ngoại khóa dưới sự hướng dẫn của giáo viên các lớp. Rồi cứ đến độ chiều như vậy thì chúng ta sẽ thấy nhiều người lớn tuổi cùng nhau vào đây để mà tập thể dục, dưỡng sinh, để mà giãn gân, giãn cốt. Hay hoặc là sẽ có nhiều thanh niên chạy bộ, đi bộ để tăng cường sức khỏe. Tuy nó rộng lớn là như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ lại thấy đâu đó có những nét cổ kính ở công viên này, mà điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì công viên này đã có tên tuổi và lịch sử suốt 3 thế kỷ qua. Thuở sơ khai, công viên này có tên là vườn Bro. Vườn Bro. Bây giờ mà hỏi lại những ai mà sống tại Sài Gòn vào những năm 50-60 của những thế kỷ trước thì chắc mọi người sẽ quen thuộc với cái tên là Bro hơn là cái tên Tao Đàn. Từ lúc mà người Pháp vào Việt Nam của những năm 1859 cho đến năm 1860 thì họ đã cho xây dựng lại cái khu vực này. Vì vậy mà lịch sử của nó đã lên đến hàng trăm năm. Công viên Tao Đàn chính là một trong những chứng nhân lịch sử cứ đứng đó. Tại vì tại đó, ở ngay đó từ năm nay qua tháng đó, để rồi nó chứng kiến biết bao nhiêu lịch sử của nhân loại đổi thay cùng với dòng thời gian chưa bao giờ ngừng trôi, phải không thưa quý vị? Đầu đó khoảng thế kỷ thứ 18, khu vực này được lấy tên là vườn ông thượng. Cái tên này xuất phát từ Tả quân Lê Văn Duyệt, hay đúng hơn là Tả quân Lê Văn Duyệt trấn đất Gia Định, nghĩa là Thượng công Lê Văn Duyệt. Ông là một nhà chính trị quân sự tài ba trong lịch sử nước nhà. Trước đây, vì thấy cái vùng đất rộng lớn cùng với lại cái đam mê nghe hát bội, thưởng lãm đá gà, cho nên ông đã chọn cái vùng đất này để mà tạo nên một cái vườn hoa kiển để mà vừa ngắm nghía mà vừa thoải mái đắm chìm trong cái không khí dễ chịu cũng như là tận hưởng những cái giây phút nghe hát bội. Rồi đến năm 1832, vị tả quân này tại chức, thọ 69 tuổi. Sau khi mà ông mất thì vườn hoa kiển này nó cũng bị bỏ hoang luôn thưa quý vị, và cho đến khi mà Pháp vào Việt Nam và chiếm lĩnh các tỉnh Nam Kỳ, trong đó có Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, thì người Pháp đã cho quy hoạch và cải biên cái khu vườn này, cùng với lại họ sẽ xây dựng một cái dinh toàn quyền và biến cái khu vực này thành cái vườn cây của dinh toàn quyền. Trước cái dinh toàn quyền thì gọi là dinh Norodom, và sau này đổi tên là dinh Độc Lập đó. Sau đó thì người Pháp cho xây cái đường Miss Claven, hay nay đó là đường Huyền Trân Công Chúa, vào năm 1869. Và cái ngày xưa tên đường Pulo Condo, tức là đường Côn Đảo đó, thì cái việc xây dựng này nhằm cái mục đích là tách cái khu vườn ra khỏi dinh, với diện tích của cái vườn đó là 90.503 m², ba mặt còn lại của cái khu vườn là cái đường Charles Loup. Trước năm 1975 thì đường Charles Loup có tên đường là đường Hồng Thập Tự, còn sau này họ gọi cái con đường này là tên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nằm ở phía bắc đó là đường Vedon, bây giờ đó là đường đường Lê Văn Duyệt, tức là đường Cách Mạng Tháng 8 sau này đó, thưa quý vị. Ở cái mặt phía tây của đường Tha Be, nay là đường Nguyễn Du, nằm ở mặt phía nam. Người ta dùng cái đường Trương Định để mà cắt ngang cái công viên này. Và thưa quý vị, sau khi mà tách ra khỏi dinh thì cái khu vườn này có cái tên chính thức là Jardin de la Ville, hay còn gọi tách cách khác đó là Parc Marie Salon. Ông Parc Marie Salon vốn là một ông luật sư, ông chính trị ra, từng giữ đến chức bộ trưởng và từng nắm toàn quyền Đông Dương trong 2 năm lúc bấy giờ, từ năm 1920 cho đến năm 1922. Nhưng mà người Việt của mình thì thích gọi vườn này bằng một cái tên cũ, đó là vườn ông Thượng hay hoặc là vườn Bro. Chắc là theo cái tiếng phiên âm tiếng Pháp từ cái từ Breau, tức là Breau trong tiếng Pháp, thì từ đó có nghĩa là một cái sân lát gạch, đúng với lại cái lối xây dựng lát gạch ở dưới mặt đất của cái vườn này. Người ta cũng có một cái cách giải thích khác cho cái ý nghĩa Breau, đó là từ ấy xuất phát từ cái Bulger trong cái từ Jardin de Bulger, tạm dịch lại là một cái khu vườn của những cái trò chơi tao nhã. Và sau đó thì thưa quý vị, cái khu vườn này được giao lại cho viên thủ quản người Pháp tên là Moreau, với nhiệm vụ là gìn giữ và trông coi cái nơi này. Và thưa quý vị, thực sự ra thì cái khu vườn Bồ Rô này hoặc là vườn Rau Ràng đó là một cái nơi rất là thanh tịnh. Và cũng cái nơi này, thưa quý vị, có một cái khu mộ cổ nữa. Và đặc biệt là bên trong cái khu vườn có một cái khu mộ cổ, như Hoàng Tinh nói, thì cái khu mộ cổ ấy có hơn khoảng 200 năm tuổi và được xây dựng từ những năm Ất Mùi của thời xa xưa, tức là khoảng năm 1895. Thì người ta kháo nhau đây là mộ của ông Lâm Tam Lang. Ông ấy mất từ năm Ất Mão năm 1795, và cái khu mộ cổ ấy có hai ngôi mộ nằm kề nhau. Và cái ngôi mộ thứ nhất là của ông Lâm Tam Lang, và cái ngôi mộ thứ hai là của phu nhân ông, là bà Mai Thị Xã. Thì tương truyền á, cái ngôi mộ ấy được xây dựng vào thời mua vua Minh Mạng. Bất ngờ hơn nữa, thưa quý vị, là ông Lâm Tam Lang tự là nguyên thất, là cụ tổ bốn đời của phó lãnh binh Lâm Quang Ki, và là cụ tổ bảy đời của cố nhạc sĩ Lâm Phương, tên thật là nhạc sĩ Lâm Định Phùng đó. Thưa quý vị, có dịp nào đó Hoàng Tính sưu tầm lại cái hai ngôi mộ cổ này, Hoàng Tính sẽ chia sẻ gửi đến cho quý vị ha. Ngày hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu thêm về cái vườn tao đàn này thôi. Năm 1986, trong khu vườn được xây dựng thêm một cái cơ sở cho hội hiếu nhạc, thưa quý vị, Société Philharmonique, sau này gọi là Trường Quốc gia Âm nhạc. Đến năm 1897 thì là cái cơ sở của hội tam điểm Francis Marconesi. Năm 1902 đó là câu lạc bộ thể thao Sài Gòn, Saigon Sports Saigonais. Nay đó là người ta kêu có một cái tên kêu gợi hơn, cung văn hóa lao động. Cái sân đá banh thời đó hay còn gọi là sân túc cầu, sau này người ta kêu là sân bóng đá. Ở trong cái khu vực này, đó là một cái sân duy nhất đạt được cái tiêu chuẩn cho những cái hội đá banh quốc tế đến để mà tranh tài. Ngoài làm sân túc cầu ra thì người ta còn sử dụng cái khu vườn này để họ xây lên hồ bơi, xây lên sân quần vợt phục vụ cho hai cái bộ môn này, thưa quý vị. Đến năm 1926 thì người ta xả lại xây thêm cái viện dục nhi với cái mục đích đó là giáo dục trẻ em. Sau này trở thành là cái sở y tế và hội kỵ mã. Bây giờ đó là bây giờ thì người ta kêu đó là nhà thi đấu Nguyễn Du. Cho đến khoảng năm 1954, Thì khi mà Pháp rút khỏi hoàn toàn Việt Nam thì Dinh Toàn Quyền đã trở thành phủ của Tổng thống. Còn cái khu vườn được chính quyền xưa đổi tên thành Tao Đàn. Và đến bây giờ thì gọi là công viên Tao Đàn hay gọi là công viên văn hóa Tao Đàn. Tên này được lấy ý tưởng cũng như là để gợi nhớ đến cái hội xướng họa thi ca của vua Lê Thánh Tông đã từng thành lập vào năm 1495, tên là Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú, và tên của các con đường xung quanh như là Huyện Trân Công Chúa, Hồng Thập Tự, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Du cũng được đổi tên từ đó. Nên thưa quý vị, xong đến thời Việt Nam Cộng Hòa vì lý do bảo vệ an ninh cho Dinh độc lập nên cái con đường Huyện Trân Công Chúa bị cấm đi lại, và chỉ có 3 cái con đường còn lại là được phép lưu hành. Và chúng ta cũng phải nói thêm là trước năm 1975, ở giữa công viên Tao Đàn có một cái trường tiểu học Tao Đàn, thì cái ngôi trường ấy cũng đã tồn tại từ những năm 1950 nhưng đã bị dỡ bỏ vào ngày 14 tháng 12 của năm 1976. Thưa quý vị, ngoài ra thì bên trong của công viên Tao Đàn này từng có một cái tượng đài của Leon Gambetta. Leon Gambetta gọi là từng có một tượng đài, bởi vì đến năm 1954 khi mà Nhật vào Việt Nam để mà lấy cái số đồng của tượng để mà phục vụ cho chiến tranh, cho nên chánh phủ Pháp đã sai người đi nấu cái bức tượng này ra. Ngờ đâu thưa quý vị, đó chỉ là đồng giả không thể dùng được. Thì qua lại cái câu chuyện tượng đài này, thì bức tượng này được chuyển về từ cái địa điểm kho bạc trên đại lộ Charner. Thế nhưng tương truyền thì bức tượng này trước khi mà được chuyển về cái công viên Tao Đàn đó thì đã từng đi qua rất là nhiều những cái địa điểm, nhưng mà đều không ở đó được bao lâu. Leon Gambetta nguyên là thủ tướng và là kiêm cả cái chức bộ trưởng ngoại giao của Cộng hòa Pháp từ năm 1881 đến năm 1882. Ông thuộc phe ủng hộ cho cái việc xâm chiếm các nước để mà mở rộng cái thuộc địa của Pháp. Và đến khi ông mất thì người ta dựng cái tượng đài của ông ngay ở trung tâm Sài Gòn. Ra ý đây là một cái nơi đầu tiên mà quân Pháp tấn công cũng như là xâm chiếm thành công. Và cụ thể cái nơi mà đặt tượng đầu tiên đó là cái ngã tư, sau này ta kêu là ngã tư Lê Duẩn Pasteur, thì thời đó nó là đại lộ Norodom Pellegrin, hay hoặc là sau này chút xíu thì người ta đặt tên là đường Thống Nhất và đường Pasteur. Sau này thì thưa quý vị, do xe cộ nhiều đông đúc cho nên cần một cái không gian để lưu thông, mà vừa hay lúc đó thì chợ Bến Thành cũ trên đại lộ Charner, tức là sau này người ta kêu là cái phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày nay, bị giải tỏa vào năm 1912, năm 1914, cho nên cái tượng đài Leon Gambetta này được chuyển về đây. Và sau này thì cái bức tượng này được dời đi để mà nhường chỗ cho cái tòa nhà kho bạc và chuyển về cái địa điểm cuối cùng, đó là vườn ông Thượng, vườn Bờ Rô, hay còn gọi là công viên Tao Đàn ngày nay. Thì ngày nay thì bức tượng chỉ còn là còn có cái đế thôi à. Xung quanh thì cũng còn vài cái lối nhỏ để đi đến cái tượng. Thưa quý vị, công viên Tao Đàn được mệnh danh là cái lá phổi xanh của thành phố, khi mà những hàng cây xanh không những nó rợp bóng mát mà nó còn có một cái chức năng quang hợp, mang đến cái không khí trong lành cho cái thành phố này. Ở đây ngoài những cây xanh thì thường thấy thì còn có cả những cái cây gỗ quý như là cây san sa, cây sa la. Cái loại cây này ít khi mà được trồng ở các công viên khác trong thành phố, và cũng tại công viên này các cuộc triển lãm được tổ chức vô cùng náo nhiệt vào cái thời của Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài ra, vào năm 1970 thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng đã từng đọc diễn văn tại công viên này trong một cái buổi ra mắt quân sự học đường. Đáng nhớ hơn đó là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cùng nhân dân đã vận động quyên góp thông qua hội chợ đồng tâm để mà xây dựng bệnh viện vì dân. Và cũng tại công viên Tao Đàn này, phải nói rằng là nơi đây đã diễn ra biết bao nhiêu những sự kiện lịch sử đáng nhớ. Đó là một niềm tự hào của toàn thể nhân dân Việt Nam nói chung, cũng như là nhân dân Sài Gòn nói riêng lúc bấy giờ. Vào những năm sau năm 1975, công viên đã trở thành cái công viên văn hóa Tao Đàn. Và rất là nhiều người cũng đã đến đây cũng để hóng mát, để vui chơi, cũng như là hẹn hò. Chiều nào nơi đây cũng là rộn rã những cái tiếng cười nói của mọi người, từ trẻ con cho đến người lớn. Có một điều đặc biệt diễn ra công viên này, đó là vào năm 1985, thân sân khấu ca nhạc ngoài trời đầu tiên được biểu diễn ở nơi đây để phục vụ cho những người yêu âm nhạc ở thành phố này vào cái thời điểm của những năm 1985. Trải qua biết bao nhiêu tháng thăng trầm, năm tháng thăng trầm như vậy. Công viên Tao Đàn ngày nay được người Sài Gòn thật sự gọi với nhiều cái tên thân thương lắm. Nhưng mà có nhiều điều chắc chắn rằng là những ai mà yêu quý cái tên Sài Gòn sẽ yêu luôn cái công viên này. Bởi lẽ nó đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng cam go, thử thách, nhưng mà nó vẫn tồn tại cho đến tận ngày hôm nay, phải không thưa quý vị? Đó là những điều mà Hoàng Tính muốn chia sẻ, muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu, để chúng ta có dịp chúng ta nói về cái công viên Tao Đàn, một cái công viên mà người ta mệnh danh là một cái lá phổi xanh của Sài Gòn, hay từng được gọi với cái tên là vườn ông thượng, hay hoặc là vườn Bro, rồi công viên Tao Đàn, rồi sau này người ta kêu là công viên văn hóa Tao Đàn. Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Quê Hương Mến Yêu để chúng ta ngừng lại Sài Gòn. Chúng ta chia sẻ những điều về Sài Gòn rất là nhiều. Còn rất là nhiều kỳ mà Hoàng Tính sưu tầm về những chuyện Sài Gòn, từ Sài Gòn địa điểm, Sài Gòn lịch sử, Sài Gòn danh nhân, cho đến Sài Gòn trong những nỗi ăn uống của mọi người như thế nào. Lần lượt Hoàng Tính cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị. Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng. Chúc quý vị một ngày bình yên. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.